chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đội tuyển Việt Nam sẽ được trao tặng huân chương lao động hạng nhất sau chức vô địch ASEAN Cup 2024.
Cùng với cả nước, người dân thành phố Cần Thơ ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.
Năm 2024, tổng sản phẩm GRDP của thành phố Cần Thơ ước tính tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 6 năm gần đây.
Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh khiêu khích khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc.
Phạt nặng vi phạm giao thông để xây dựng nếp sống văn minh, bài bình luận trên báo điện tử Tuổi Trẻ, quý vị đón nghe trong phần cuối chương trình. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2025. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nội dung chi tiết. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 41, dự kiến làm việc trong một ngày rưỡi và xem xét chính nội dung.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý 4 dự án luật. Luật công nghiệp, công nghệ số, luật việc làm sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật quảng cáo, luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là nhóm luật đầu tiên trong tổng số 10 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý rất khẩn trương để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ngay tại phiên họp này, để làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục hoàn thiện với chất lượng cao nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét thông qua hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các đại biểu phát huy tinh thần của kỳ họp thứ 8 vừa qua bám sát tinh thần đổi mới, tư duy, lập pháp, thực hiện nghiêm quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Nhấn mạnh khối lượng công việc trong năm nay là rất lớn, do đó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trước mắt ngay trong quý 1/2025 cần tập trung cho tổ chức kỳ họp bất thường vào cuối tháng 2 năm 2025.
Kỳ họp này, Quốc hội sẽ họp không tính thời gian, mà chúng ta tính làm sao hoàn thành để thông qua sửa các cái luật, các cái nghị quyết của Quốc hội phục vụ cho việc là tổng kết cái nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả trong thời gian tới. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như Bộ Chính trị. Việc thực hiện nó liên quan tới luật nghị quyết của Quốc hội thì phải có điều chỉnh sửa đổi. Thì báo các đồng chí là phải sửa luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rồi sửa luật tổ chức Quốc hội sửa đổi, luật tổ chức chính phủ sửa đổi, luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, và có thể gần 300 cái luật liên quan đến chuyên ngành và liên quan đến tổ chức. Và Bộ Tư pháp cũng đã tổng kết có khoảng 4.922 văn bản, nghị định, thông tư liên quan tới cái việc mà điều chỉnh sắp xếp bộ máy hành chính. Đây là một cái khối lượng công việc hết sức là lớn. Thì thường vụ chúng ta không phải họp phiên họp 41 này, mà từ đây trước Tết, sau Tết thì chúng ta có thể có nhiều cái phiên họp để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường này.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thêm, theo chương trình công tác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ triển khai những hoạt động mới, lần đầu tiên tổ chức theo tinh thần đúng giai thuộc bài như diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao, diễn đàn pháp luật, đồng thời có thể tổ chức thêm hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật của Quốc hội.
Cũng sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết ngành ngoại giao năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan thành phố dự hội nghị.
Năm 2024, công tác đối ngoại đã được ngành ngoại giao triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào công cuộc củng cố hòa bình, ổn định cục diện đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Đặc biệt, năm qua đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, mở rộng quan hệ với 32 đối tác và ký kết hơn 170 thỏa thuận hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu ngành ngoại giao tập trung triển khai đồng bộ, nâng cao tầm công tác đối ngoại, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ biện pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao, tuyệt đối trung thành với lợi ích quốc gia, tin cậy về phẩm chất, vững vàng về bản lĩnh, sâu sắc về chiến lược, nhạy bén về thời thế, khôn khéo về ứng xử và tinh thông về nghiệp vụ.
Chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển Việt Nam sau khi đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024 vào tối hôm qua.
Đội tuyển Việt Nam về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 14 giờ 30 phút chiều nay. Ra đón đội tuyển có lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển Việt Nam được đón bằng xe buýt 2 tầng. Trong khi đó, xe cứu thương đón Xuân Sơn 9 chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về. Tiền đạo sinh năm 1997 sẽ được câu lạc bộ Nam Định và Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ tối đa để được chữa trị điều trị tốt nhất, qua đó sớm trở lại thi đấu và đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
Vào lúc 18 giờ chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam tại văn phòng Chính phủ để trao huân chương lao động hạng nhất cho tuyển Việt Nam. Trước đó, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ngoài ra, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi động viên tới tiền đạo Xuân Son, người dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.
Ngay sau chiến tích này, thành phố Hà Nội đã quyết định dành 2 tỷ đồng tặng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam cũng nhận được 300.000 đô la Mỹ, gần 7 tỷ 600 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Đồng thời, theo nghị định số 152 của Chính phủ, mỗi vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng ở giải đấu khu vực Đông Nam Á sẽ được thưởng thêm 40 triệu đồng.
Ngay sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, đông đảo người dân cả nước đã đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đây là cũng là chức vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Trước đó vào năm 2008-2018, khắp các thành phố trên cả nước rực rỡ sắc đỏ niềm tự hào lan tỏa.
Suốt đêm qua tới rạng sáng nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh rạo rực sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Càng về khuya, dòng người đổ về các tuyến đường trung tâm càng đông, tất cả hòa chung trong không khí rộn ràng của ngày hội bóng đá. Tiếng kèn, tiếng hò reo hòa cùng sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc khiến cho thành phố Hồ Chí Minh như đang trong một lễ hội lớn. Tiếng kèn, tiếng reo hò như đánh thức cả trời đêm, các tuyến đường trung tâm kẹt cứng, nhưng trong niềm hạnh phúc này không ai còn bận tâm. Chiến thắng ASEAN Cup 2024 không chỉ là niềm tự hào của bóng đá nước nhà, mà còn mang đến một ngày hội đoàn kết gắn kết hàng triệu con tim Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Không khí lễ hội không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, mà còn bao trùm các thành phố khác trong cả nước. Những con đường ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, tiếng reo hò và sự hân hoan của người dân. Tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Nguyên Dân ghi nhận đêm không ngủ của người hâm mộ vùng đất Tây Đô.
Trước khi bước vào trận chung kết AFF Cup 2024, tại quán trà Biên Cương, đường Lê Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Hội Bất Động Sản KC đã tập hợp tất cả hội viên lại để cùng xem bóng đá, cùng cổ vũ tinh thần cho đội tuyển bóng đá Việt Nam với niềm tin chiến thắng. Ông Phạm Giang Hòa, ngụ phường Thế Bình, quận Ninh Kiều, bày tỏ.
Mỗi người công dân Việt Nam ấy, thì bao giờ chúng ta cũng muốn đội tuyển Việt Nam chúng ta vô chung kết và thắng, sẽ mang cúp về cho Tổ quốc chúng ta. Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Việt Nam chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng.
Ở hiệp 1, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đá hòa nhau với tỷ số 1 đều. Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan liên tục gia tăng sức ép trong thế trận khó khăn. Giờ lúc phút thứ 64, cầu thủ số 7 Subachok đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Thái Lan cân bằng tỷ số 3 đều. Đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm của Thái Lan. Vào phút 82, đội tuyển Việt Nam đã nâng tỷ số sau 2 lượt trận lên 4-3. Và đến phút 90+2, từ quả phạt góc của đội tuyển Thái Lan bị các cầu thủ Việt Nam phá ra và phản công, thủ môn Thái Lan đã dâng lên cao. Chớp thời cơ, tiền đạo Hai Long ghi bàn thắng trước đội tuyển Thái Lan, nâng tỷ số trận đấu lên 3-2, qua đó nâng tổng số sau 2 trận chung kết lên 5-3, làm nức lòng người hâm mộ đất Tây Đô và cả nước. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, phường Thới An, quận Ô Môn và chị Trần Thị Trúc My, phường Lê Bình, quận Cái Răng, phấn khởi nói:
Ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu hết mình và đã giành chiến thắng chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam là đội vô địch AFF Cup. Các vận động viên đã chiến đấu hết sức mình và người hâm mộ luôn sát cánh bên các cầu thủ, cổ vũ hết mình. Và cảm giác của em thì rất là vui và háo hức vì đội tuyển Việt Nam đã giành được chức vô địch AFF Cup.
Hôm nay đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan á, thì thực sự là em rất là tự hào, cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Và cái dòng máu bên trong em á, nó chảy được kiểu nó mãnh liệt hơn. Và nói chung là em cũng không còn cái gì để có thể diễn tả hơn được cái sự tự hào của mình. Em thấy thì các anh đã cố gắng hết mình để mang vinh quang về cho đất nước. Thì em chỉ có cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình được chứng kiến cái cảnh lịch sử này.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn người dân thành phố Cần Thơ đã đổ ra các tuyến đường trung tâm thành phố như Đại lộ Hòa Bình, 30 tháng 4 Nguyễn Trãi, 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, Mậu Thân để ăn mừng chiến thắng. Hàng ngàn cổ động viên cùng cờ đỏ sao vàng, kèn trống, băng rôn, khẩu hiệu đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cùng hô vang Việt Nam vô địch tạo nên bầu không khí sôi động khắp thành phố Cần Thơ. Một du khách Mỹ, ông Zachary Aaron Houston cho rằng:
Tôi rất là tự hào khi mà xem cái trận đấu của Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam là chơi rất là tốt luôn. Và tôi cũng rất là vui khi mà được đi xuống trung tâm thành phố và đi bảo cùng với mọi người. Mọi người rất là náo nhiệt và rất là vui. Kiểu nó rất là tuyệt vời luôn. Rất là vui khi mà Việt Nam đã thắng.
Các cổ động viên thành phố Cần Thơ thì dở òa cảm xúc.
Sau khi xem trận chung kết thi đấu lượt về của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì tôi cảm thấy rất là vui và tự hào khi các trận cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức mình sau 105 phút trên sân cỏ. Tôi cảm thấy rất là vui, rất là tự hào khi các trận cầu thủ đã mang chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch,
rất hạnh phúc,
rất là vui, tự hào. Việt Nam số 1,
Việt Nam thắng là rất vui.
Việt Nam vô địch,
Việt Nam vô địch. Yeah!
Từ 2018 rồi em chưa thấy được cái tượng như này. 2015 thật là quá đã. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch.
Dân trong niềm vui chiến thắng, tự hào và hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương AFF Cup 2024, một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam. Người dân tham gia đi bão, các tuyến đường đều đông nghẹt, phải di chuyển từng tí một, nhưng người dân vẫn vui vẻ, có ý thức trong việc bảo đảm trật tự và an toàn khi tham gia giao thông. Chức vô địch không chỉ mang lại niềm vui mà còn khẳng định sự đoàn kết và niềm tự hào của hàng triệu người Việt Nam trên toàn thế giới.
Đang lửa tình hương, con tim rung lên như đang cháy hơn. Vì lòng quyết tâm còn đang cuộn trào từng cơn.
Còn chờ gì cơ hội ngay đây rồi, sân golf kia rồi. Nào cùng sút đi nào,
và mọi người đang cùng nhau mong chờ bàn thắng bất ngờ. Nào cùng chiến thắng nào, anh em ơi.
Giờ là phút giây tỏa sáng, cùng chạm đến đỉnh.
Chờ đón điều kỳ diệu lên tiếng on earth.
gì cơ hội ngay đây rồi, sân gôn kia rồi, nào cùng sút đi nào,
và mọi người đang cùng nhau mong chờ bàn thắng bất ngờ, nào cùng chiến thắng nào, anh em ơi,
giờ là phút giây tỏa sáng.
Và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA chính thức phát động giải thưởng Sao Khuê năm 2025. Giải thưởng Sao Khuê được xem là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của ngành công nghệ thông tin Việt Nam do VINASA tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Được tổ chức lần đầu năm 2003, giải thưởng Sao Khuê đến nay đã tôn vinh 1.715 lượt cá nhân, doanh nghiệp, các sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin, truyền thông xuất sắc. Giải thưởng Sao Khuê không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá truyền thông, làm bệ phóng cho các sản phẩm dịch vụ phần mềm Việt Nam, mà còn giúp định hướng thị trường ứng dụng công nghệ số, xu hướng phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Giải thưởng Sao Khuê năm nay nhận hồ sơ đến hết ngày 20/3/2025 duy nhất thông qua kênh trực tuyến tại địa chỉ http://đăngky.giaithuongsaokhue.vn. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 4 năm nay.
Theo VINASA, quy mô nền kinh tế số Việt Nam cán mốc 36 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, trong đó thị trường thương mại điện tử tiếp tục là trụ cột chính khi đóng góp 22 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang xếp thứ 41 về tỷ trọng kinh tế số trên GDP, nhưng cũng tăng thứ hạng khá nhanh. Năm qua thì tỷ trọng kinh tế số của Việt Nam đã gần 19% và năm 2025 sẽ đạt và vượt mục tiêu 20%. Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-35% GDP vào năm 2030, lọt vào top 30 toàn cầu. Hơn 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có thể tìm kiếm những giải pháp công nghệ đầy đủ, đáp ứng 100% nhu cầu chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2024.
Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP ước tính tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm gần đây, trừ năm 2022 do phục hồi sau dịch COVID-19. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt hơn 133.064 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ 2023, chiếm tỷ trọng hơn 9% trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số sản xuất công nghiệp 2024 ước tính tăng hơn 8% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng địa bàn thành phố cả năm 2024 ước tính tăng hơn 12% so với năm trước. 2024, thành phố ước cấp mới 1.800 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký là 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành ước tính 2024 đạt hơn 30.054 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2024 tăng hơn 3% so với năm 2023. Công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.
Số liệu thống kê cho thấy, tháng 12 năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.750.000 lượt, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2024, Việt Nam đón gần 17.600.000 lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023 và đạt gần 97,6% so với năm 2019 trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Điều này cho thấy sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch sau đại dịch. Một đợt không khí lạnh tăng cường vào thứ Năm tới đây, ngày 9 tháng 1, sẽ tràn xuống nước ta, khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét cả ngày lẫn đêm.
Không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ làm nhiệt độ thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng giảm xuống còn 17 đến 21 độ C. Vùng núi cao có nơi rét đậm rét hại 12 đến 15 độ C. Còn đầu tuần ở miền Bắc, ban ngày nắng hanh, đêm và sáng nhiệt độ hạ thấp, có thể xuất hiện băng giá và sương muối ở những đỉnh núi cao. Nam Bộ cả tuần này thời tiết ổn định, trời nắng ráo, nhiệt độ buổi trưa khoảng 28 đến 32 độ C, về đêm và sáng sớm trời lạnh 20 đến 25 độ C. Trung Bộ từ ngày 9 đến 12 tháng 1 có mưa do gió đông bắc tương tác với địa hình, mưa tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.
Trong tháng 1 này, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12 năm 2024, khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm rét hại ở khu vực phía Bắc, tập trung trong khoảng thời kỳ giữa tháng 1. Xin chuyển sang tin thế giới, ngày hôm nay Triều Tiên được cho là đã bắn một tên lửa siêu thanh về phía Biển Đông.
Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ phát hiện ra một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung khoảng 12 giờ trưa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng, và tên lửa này đã bay khoảng 1.100 km trước khi rơi xuống nước. Mặc dù tên lửa không đạt đến tầm bay từ 3.000 đến 5.500 km, nhưng nó bị nghi ngờ có những đặc điểm tương tự như tên lửa siêu thanh tầm trung của Triều Tiên được phóng vào tháng 1 và tháng 4 năm ngoái. Nếu được xác nhận là tên lửa siêu thanh, đây sẽ là tên lửa Triều Tiên có tầm bay xa nhất cùng loại.
Vụ phóng tên lửa sáng nay diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ đang thăm Seoul để đàm phán về các nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Hàn Quốc, bắt nguồn từ sự nỗ lực thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào sáng ngày 3 tháng 12 năm 2024. Các quan chức Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng chính trị bằng cách tham gia vào các hoạt động quân sự và gia tăng căng thẳng xuyên biên giới. Động thái đe dọa mới nhất này cũng diễn ra 2 tuần trước khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Thị trưởng thủ đô Washington của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi kể từ hôm nay khi một cơn bão mùa đông lớn đang tiến về khu vực này. Lệnh tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi này sẽ có hiệu lực ít nhất đến hết ngày mai.
Các trường công lập tại thủ đô Washington đóng cửa. Trong thời gian tình trạng khẩn cấp do tuyết có hiệu lực, người điều khiển phương tiện không được đổ xe trên các tuyến đường khẩn cấp do tuyết và các phương tiện đổ trên những tuyến đường này có thể bị kéo đi. Trước đó, kênh truyền hình CNN đưa tin một cơn bão mùa đông mạnh đang đe dọa khoảng 62 triệu người ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ, mang theo lượng tuyết rơi đáng kể, băng giá nguy hiểm, mưa và giông bão nghiêm trọng. Hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ ảnh hưởng đến ít nhất 10 bang của nước Mỹ, với nguy cơ gây mất điện trên diện rộng, các bang khác cũng có thể hứng chịu giông bão lớn.
Bất chấp cơn bão mùa đông lớn đang hoành hành khắp nước Mỹ, Quốc hội nước này vẫn sẽ họp vào ngày hôm nay để chính thức xác nhận chiến thắng cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Chính quyền Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea nhằm đối phó với hậu quả từ vụ tràn dầu nghiêm trọng ở Biển Đen xảy ra vào tháng 12 năm 2024.
Sự cố tràn dầu với khoảng 2.400 tấn dầu nhiên liệu bị đổ ra biển, bắt nguồn từ tai nạn liên quan tới hai tàu chở dầu trong điều kiện bão lớn. Một tàu bị vỡ làm đôi trong khi tàu còn lại mắc cạn, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng tấn cát và đất bị nhiễm dầu đã trôi dạt vào bờ biển, buộc chính quyền phải sơ tán cư dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ đã thu gom hơn 86.000 tấn cát và đất bị ô nhiễm. Hơn 10.000 người, bao gồm các nhóm bảo vệ môi trường, đang khẩn trương làm việc để loại bỏ dầu nhiên liệu khỏi bãi biển. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm đã gây hậu quả nghiêm trọng đến hệ sinh thái, với số lượng lớn cá heo chuột và chim biển được ghi nhận đã chết do tiếp xúc với dầu tràn.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp không chỉ giúp chính quyền địa phương huy động nguồn lực ứng phó mà còn nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của sự cố này đối với môi trường và cộng đồng dân cư tại khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông công cộng được áp dụng với các mức phạt được ấn định cao hơn nhiều lần so với mức trước đây. Người vi phạm từ nay phải trả nhiều tiền, thậm chí rất nhiều tiền cho một lỗi vi phạm.
Nhiều người đã quen với việc phạm những lỗi được cho là lặt nhặt như vượt đèn đỏ, chạy xe máy trên lề đường, chạy xe ngược chiều, không đội nón bảo hiểm khi chạy xe máy, cũng như với mức phạt chỉ bằng giá vài tô phở. Do đã quen mà người ta cứ có cơ hội và thấy tiện lợi tiết kiệm thời gian là vi phạm với hy vọng không bị phạt. Còn nếu không may bị giữ lại thì năn nỉ, cuối cùng nếu không được chăm trước phải đóng tiền phạt thì cũng chỉ mất số tiền tương đương thu nhập trong một hoặc vài ngày. Hay có những người bị sốc nặng khi đối mặt với mức phạt khủng có thể ngang bằng, thậm chí vượt hơn cả tháng lương. Chưa nói đến việc xử phạt cũng ở mức rất nặng. Đối với những hành vi trước giờ vẫn được coi là bình thường như không tôn trọng quyền ưu tiên của người đi bộ băng qua đường đúng luật. Không ít ý kiến cho rằng mức phạt đang quá cao so với khả năng chi trả của người dân. Phạt nặng thì người dân không trả và bỏ luôn cả phương tiện đi lại bị tạm giữ. Sự việc có nguy cơ bị đẩy vào chỗ bế tắc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình với việc áp đặt mức phạt thật cao để răn đe ngay từ trong suy nghĩ, từ trong sự chuẩn bị hành động của con người. Nghĩ đến số tiền thật lớn có nguy cơ phải bỏ ra trong trường hợp vi phạm luật giao thông, người ta sẽ tự động dè chừng cảnh giác để không phải rơi vào hoàn cảnh bất lợi không mong đợi.
Ở một số nước trước đây cũng từng có tình trạng lưu thông loạn xạ trên đường công cộng và xả rác, khạc nhổ khắp nơi. Mọi người coi đó như một điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Và trong các nỗ lực thiết lập trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, nhà chức trách đã xây dựng hệ thống chế tài nghiêm khắc với mức phạt tiền cao và đội ngũ bảo đảm thực thi pháp luật giao thông trong sạch, hoạt động tích cực, xử lý vi phạm dứt khoát, không khoan nhượng. Bên cạnh đó là việc giáo dục ý thức tôn trọng luật giao thông, bảo vệ môi trường được thực hiện trong nhà trường, trong cộng đồng.
Nhờ các biện pháp này, theo thời gian, tình hình trật tự giao thông và vệ sinh công cộng mới được cải thiện và tốt dần lên. Những gì chúng ta đang làm cũng tương tự ở các nước. Bắt đầu muộn nhưng chúng ta rồi cũng sẽ tới đích nếu kiên trì với chính sách biện pháp đề ra. Trước mắt ai cũng nhận thấy là ngay từ những ngày đầu tiên áp dụng hệ thống xử phạt mới, hình ảnh giao thông trên đường công cộng đã khác hẳn trước. Hầu hết các loại xe đều dừng trước đèn đỏ ngăn nắp trật tự, không còn phổ biến cảnh vượt đèn đỏ, rán, vượt đèn vàng với tốc độ cao, chạy xe ngược chiều hoặc chạy xe trên lề đường. Có thể sẽ có những người không chịu đóng phạt hoặc bỏ mặc phương tiện đi lại bị tạm giữ. Tuy nhiên, chỉ cần bỏ một lần, hai lần, người vi phạm sẽ cảm nhận được hậu quả thiệt hại đáng kể mà mình phải nhận lãnh do hành vi trái luật, từ đó sẽ không dám tái phạm.
Phạt nặng vi phạm giao thông để xây dựng nếp sống văn minh, bài bình luận trên báo điện tử Tuổi Trẻ mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.